thức cuộc sống. Sách Tri thức cuộc sống. Thu Trang và Việt Nam rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên trang Sách Tri thức cuộc sống.
Bây giờ là 8 giờ.
Tiết mục Phố sách.
Thưa quý vị, chúng ta sắp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 năm 2022. Nhân dịp kỷ niệm này, Phố sách xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đặc biệt là những người làm việc, học tập và nghiên cứu lĩnh vực báo chí, truyền thông. Tác phẩm Hơn cả tin tức, tương lai của báo chí của Mitchell Stephens được chú ý bởi tính độc đáo, đôi khi có tính phê phán về báo chí đương đại cả trên mạng lẫn ngoài Internet. Trong sách, tác giả Mitchell Stephens đề xuất một tiêu chuẩn mới cho ngành báo chí hiện nay, đó là báo chí trí tuệ, một hỗn hợp của các hình thức đưa tin với việc nắm bắt sự kiện đương thời một cách am hiểu, thông minh, sâu sắc, có tính diễn giải, thậm chí phải có chủ kiến của mình.
Có thể nói thông qua quyển sách, tác giả đưa ra quan điểm báo chí phải thay đổi như thế nào để phục vụ công chúng tốt hơn. Khi mà thời đại báo chí làm ăn phát đạt nhờ bán tin tức mới nhất hoặc bán chỗ quảng cáo đã chấm dứt. Sách có bán tại tất cả nhà sách trong cả nước, tại tiki.vn có giá là 115.000 đồng. Hay cuốn Tương lai thuộc về châu Á, Thương mại, xung đột và văn hóa trong thế kỷ 21 của tác giả Barak Khanna là đúc kết những nghiên cứu chuyên sâu cùng trải nghiệm thực tế của tác giả về lịch sử, kinh tế, chính trị và văn hóa thế giới, đặc biệt là châu Á, để đưa ra nhận định tương lai thuộc về châu Á.
Trong đó, quyển sách đưa ra những phân tích về ảnh hưởng của châu Á trong và ngoài khu vực, về con đường tơ lụa mới và những mối quan hệ hợp tác giữa các nước châu Á và thế giới. Những phân tích trên nhằm lý giải và bổ sung cho việc châu Á là khu vực có sức sống mạnh mẽ, đang khiến cho nền kinh tế thế giới ngày càng tập trung vào mình và có thể tạo ra sự thay đổi trong sức mạnh toàn cầu. Đây là nguồn tài liệu tham khảo phong phú, thú vị và bổ ích cho những cây bút chuyên mảng xã luận chính trị, kinh tế, đối ngoại. Sách có giá bán 210.000 đồng tại tiki.vn đang giảm 20%, chỉ còn 168.000 đồng. Tác phẩm tiếp theo Phố sách muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là cuốn Chúng ta tuổi 40 của tác giả Nguyễn Xuân Lâm.
Thể hiện phong phú nhân sinh quan, tình cảm, cá tính riêng, quyển sách Chúng ta tuổi 40 của tác giả Nguyễn Xuân Lâm gửi đến người đọc những tản văn đáng đọc. Chúng ta có tuổi trung niên, viết cho tuổi 40, đi tìm giá trị cuộc đời, đạo và đời. Chúng ta cần tỉnh thức, nhân duyên, sự phát triển về tâm thức, tôn trọng sự khác biệt và cân bằng cảm xúc, trải nghiệm, trưởng thành, đức năng thẳng số, hạnh phúc, sông sâu thường tĩnh lặng, người sâu lắng luôn có trách nhiệm.
Trong đó, theo tác giả, chạm ngưỡng 40, chúng ta được coi là đã trưởng thành, bạn thấu hiểu hơn giá trị cuộc sống và bản thân, bởi lẽ những gì có được phải bằng sự đánh đổi. Bạn dần trân trọng tình yêu và muốn ôm sự sống vào vòng tay dang rộng. Hãy làm những việc mình giỏi nhất, làm những việc mình đam mê và xã hội cần. Đó chính là ý nghĩ thôi thúc chúng ta dám bước đi trên con đường thành công, tạo ra giá trị cho bản thân và cuộc sống. Sách được Thư viện thành phố Cần Thơ phục vụ bạn đọc, hoặc quý vị và các bạn có thể tìm mua với giá thị trường là 75.000 đồng. Và một tác phẩm cuối cùng đang rất được nhiều bạn đọc quan tâm, đó chính là Những điều tôi không đăng lên mạng xã hội của tác giả Rishi Stockholm do Quỳnh Lam dịch.
Tác giả viết, tôi thích nhắc nhở bản thân nhớ rằng đằng sau mỗi hashtag của các cặp đôi hạnh phúc là một cuộc tranh cãi, đằng sau mỗi dân trán mịn màng là một phần mềm chỉnh ảnh, và đằng sau mỗi buổi sáng hoàng hôn ở vùng Harbin là một cuộc hành trình có những chiếc vali đóng đầy đồ đạc và sự chờ đợi hàng giờ ở sân bay.
Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta đều có ít nhất một tài khoản mạng xã hội, để rồi bao quanh chúng ta là những tấm ảnh tuyệt đẹp, cột mốc đáng nhớ và trải nghiệm đáng tự hào. Nhưng ẩn dưới những lấp lánh đó, qua biết bao bộ lọc, là những nỗ lực cố gắng, là những khoảnh khắc chân thực đến xấu xí, là nỗi lo âu mà ta chọn giấu kín với thế giới này.
Vậy nên chúng ta hãy thử tìm đọc quyển sách Những điều tôi không đăng lên mạng xã hội của Rishi Stockholm, Quỳnh Lam dịch, để hiểu và ngừng so sánh cuộc sống thực của chính mình với hào quang của người khác. Qua đó biết trân trọng những kết nối thực cùng bao trải nghiệm tuyệt vời trên thế giới này nhé.
Sách có giá bán thị trường là 69.000 đồng. Tiki.vn đang có chương trình khuyến mãi giảm 23%, chỉ còn 53.000 đồng. Các bạn nhớ tìm đọc nhé.
Một cuốn sách thực sự hay dạy chúng ta rất nhiều điều.
Quý vị và các bạn thân mến, trải qua khó khăn dịch bệnh, chúng ta mới thấy đầu tư cho điều dưỡng chính là đầu tư cho chất lượng y tế toàn diện và cho tương lai sức khỏe của người bệnh, cộng đồng. Với phương châm đó, mới đây Tập đoàn Y khoa Quảng Mỹ đã cho ra mắt quyển sách Những đóa hoa kiên cường, chuyện nghề điều dưỡng, để viết tiếp lời tri ân đến đội ngũ điều dưỡng vì những đóng góp lặng thầm nhưng ý nghĩa. Quyển sách vừa ra mắt còn góp phần công nhận điều dưỡng là một nghề độc lập trong hệ thống y tế, đòi hỏi có chuyên môn nghiệp vụ y tế để hỗ trợ, giúp họ nâng cao tay nghề và kỹ năng chuyên môn.
Tiếp nối những thước phim làm rung động lòng người về nghề điều dưỡng năm 2021, những câu chuyện về đời và nghề đang xen trong quyển sách mới phát hành vào cuối tháng 5 vừa qua cũng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng độc giả. Chia sẻ về những ngày tháng đại dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Võ Thị Lành, điều dưỡng trưởng của Bệnh viện điều trị COVID-19 Hoàng Mỹ Thủ Đức, xúc động kể. Đó là những ngày tháng không thể quên đối với chị và các đồng nghiệp trong cuộc đời.
Chị nhớ mãi câu chuyện điều dưỡng tên Hòa, mỗi đêm đều viết thư cho chồng mà không dám gọi video call. Bởi vì nếu nhìn mặt ông xã, sợ sẽ bật khóc. Khi viết ra, ông xã không thấy nên sẽ yên tâm hơn. Các điều dưỡng đã xác định cuộc chiến với COVID-19 là lâu dài, nên trước khi vào viện đã liên hệ người nhà, gửi con, thu xếp người chăm nom nhà cửa. Họ đã trải qua thời gian hơn 3 tháng chưa về nhà để cùng người bệnh vượt qua tâm dịch. Chị Lành kể và bày tỏ càng thêm trân quý những giây phút bình yên hiện tại vì đã từng là người trong cuộc.
Cái cuốn sách đó nó có rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà khi bất kỳ một bạn điều dưỡng nào đọc cái cuốn sách đó cũng sẽ thấy được rằng là hình ảnh của mình trong đó. Và nó cũng là một cái đường đi rất là rõ ràng cho những người thật sự muốn trở thành một cái người chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.
Chị Lành chia sẻ thêm, khi cầm cuốn sách này, chị và các đồng nghiệp rất cảm động vì lực lượng điều dưỡng đã được công nhận, được xã hội nhìn nhận với con mắt rõ ràng hơn và trân trọng. Họ rất tự hào khi mình là điều dưỡng.
Không chỉ lột tả những câu chuyện nghề với đời thường, cuốn sách còn giúp cho người đọc thấu hiểu và trân quý nỗi vất vả nhọc nhằn của người điều dưỡng giữa tâm dịch COVID-19. Họ đã giã từ gia đình, cắm trại hoàn toàn ở các bệnh viện để chặn đứng những đau thương mất mát, gieo hy vọng sống cho những trường hợp ngặt nghèo nhất.
Chị Lê Thị Kim Tuyến, điều dưỡng khoa ICU Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long Cần Thơ cũng bồi hồi kể lại.
Hàng ngày là chứng kiến rất là nhiều, niềm vui thì ít, mà sự mất mát ra đi thì nhiều. Nên là mình cố gắng làm sao làm những việc dù là nhỏ nhất để đóng góp vô cái phần chăm sóc và điều trị để cho người bệnh mau hồi phục và xuất viện về nhà.
Không chỉ trong đại dịch mà ở bất cứ thời điểm nào, người điều dưỡng luôn phải làm việc bằng trái tim và tinh thần trách nhiệm. Dù buồn, căng thẳng và áp lực, nhưng họ đều gác lại để mang lại niềm vui, hỗ trợ một phần trong quá trình chăm sóc, điều trị người bệnh.
Với ý nghĩa này, dự án Những đóa hoa kiên cường đã được trao giải thưởng xuất sắc cho hạng mục truyền thông và tiếp thị của Tổ chức Quản lý Bệnh viện Châu Á và được vinh danh là sáng kiến tiếp thị xuất sắc nhất Việt Nam do tạp chí Healthcare Asia bình chọn.
Phát biểu tại buổi ra mắt sách, bà Lê Ngọc Anh Phượng, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Tập đoàn Y khoa Hoàng Mỹ chia sẻ, hiện nay, nghề điều dưỡng phải đối mặt nhiều định kiến xã hội, khiến nhiều người e ngại khi tham gia làm việc trong ngành này.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ trung bình điều dưỡng trên một vạn dân của Việt Nam là 11,4, tức chưa bằng một nửa so với tỷ lệ trung bình toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 50.000 điều dưỡng, thì để đảm bảo đáp ứng tốt cho nhu cầu chăm sóc y tế của người dân.
Với thực trạng nêu trên, bà Lê Ngọc Anh Phượng, Giám đốc tiếp thị và truyền thông của Tập đoàn Y khoa Hoàng Mỹ khẳng định thêm ý nghĩa từ tác phẩm Những đóa hoa kiên cường.
Điều dưỡng là cái nguồn nhân lực quan trọng nhất, cái người mà tiếp xúc cái bệnh nhân nhiều nhất, chăm sóc bệnh nhân nhiều nhất và truyền gọi là cái niềm tin và cái ý chí cho bệnh nhân để bệnh nhân khỏe mạnh hơn. thì chúng tôi hy vọng là cái thông điệp của chúng tôi về nghề điều dưỡng, về sự đáng quý và trân trọng của nghề điều dưỡng sẽ lan tỏa nhiều hơn, rộng khắp đến xã hội.
Bà Lữ Mộng Thùy Linh, Phó trưởng phòng nghiệp vụ y, điều dưỡng trưởng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay, những đóa hoa kiên cường, chuyện nghề điều dưỡng ra đời là hoạt động rất có ý nghĩa. Nó không chỉ là sự tri ân, công nhận nghề điều dưỡng mà còn góp phần tạo điều kiện để phát triển lực lượng điều dưỡng cho ngành y. Do vậy, sắp tới, dự án có thể được xem xét triển khai mở rộng.
Thực vậy, những đóa hoa kiên cường, cuốn sách đã thực sự truyền cảm hứng cho điều dưỡng, cho người đọc. Xuyên suốt quyển sách, chân dung người điều dưỡng được khắc họa đan xen giữa đời thường và công việc. Câu chuyện nghề của họ được tái hiện sinh động, chân thật và giàu cảm xúc. Hy vọng dự án Những đóa hoa kiên cường nói chung và quyển sách nói riêng sẽ tiếp lửa để điều dưỡng trên khắp cả nước vững tin và thêm yêu gắn bó với công việc đáng trân quý này.
Tiếng hoa tan trong trời gió lên
và tiếng hò tan trong trời gió
sách, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.
Thưa quý vị, đọc sách là một trong những phương thức quan trọng để kết nối với thế giới, hoàn thiện bản thân và thấu hiểu những câu hỏi của cuộc đời.
Chúng ta hỏi nhau rất nhiều trong cuộc sống, nhưng lại quên đi câu hỏi chúng ta đang đọc gì. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng, vì có thể thay đổi cuộc sống của mỗi người.
Chúng ta thử đưa ra một tình huống ví dụ. Trong một lần ở hiệu sách, tôi bắt gặp một người phụ nữ lớn tuổi. Bà buồn bã kể cho tôi nghe chuyện mất liên lạc với người cháu trai yêu quý. Bà thì sống ở Florida, trong khi người cháu thì sống cùng với cha mẹ ở một nơi khác. Hàng ngày bà gọi điện hỏi han tình hình học tập và cuộc sống của cậu, và lúc nào cũng chỉ nhận được một lời đáp dõng dạng. Ổn à, chẳng có gì đặc biệt, không có gì mới.
Kết nối là một trong những ưu điểm vượt trội của thời đại Internet, giúp tạo nên những điều phi thường. Tuy nhiên, việc liên tục kết nối qua Internet không phải là điều hoàn toàn vô hại, chứng kiến con người giảm dần những kết nối tự nhiên, thiếu kiên nhẫn và mất tập trung.
Sách sẽ là công cụ thích hợp duy nhất để chúng ta đưa các mối quan hệ của mình về đúng nhịp độ và thói quen trong cuộc sống hàng ngày giữa thế giới kết nối vô tận kia.
Tiết mục thư giãn cùng sách.
Bây giờ là khoảng thời gian thư giãn với các mẫu truyện cười. Câu chuyện màu sắc. Trả lại bài phóng sự dày cộm, biên tập viên nhận xét với phóng viên. Phóng sự của anh màu sắc lè lè quá à? Tác giả bị phật lòng, gây gắt hỏi.
Ý anh là không hài lòng ở chỗ nào?
Ngay phần vào đề đó, anh miêu tả cụ già có gương mặt đen đúa như cục than, tên tội phạm tím mặt vì điên tiết, nhân vật nữ chính mặt trắng bệch vì sợ hãi, nhân vật nam chính mặt đỏ ké vì bia rượu, và những người hàng xóm chứng kiến thì xanh tái cả mặt mày, như vậy không lè loẹt là gì nữa.
Câu chuyện kết hợp nghề. Người cha không đồng ý với dự định thành họa sĩ của con trai. Ông muốn con theo nghề thợ mộc. Còn bà mẹ thì cố công hòa giải hai bên.
Con trai, con muốn theo nghề họa sĩ. Cha thì muốn con làm nghề mộc. Vậy tại sao con không theo mỗi nghề một nửa đi?
Ý mẹ là sao ạ?
Thì con hãy trở thành thợ đóng khung tranh chẳng hạn. Một họa sĩ đi làm về đang nóng ruột chờ vợ, thì cô ta xuất hiện, mặt mày bầm tím, đầu tóc rối bù.
Cô đi đâu cả ngày bỏ bê nhà cửa, bếp núc thế này?
Anh tức tối quát tháo. Ôi, em biết nói sao với anh đây. Em bị mấy kẻ bất lương bắt cóc, giam trong một cái căn phòng 3 ngày 3 đêm luôn đó.
Thế à, nhưng em mới vắng nhà có một ngày. Chắc tại em quá hoảng sợ nên tưởng là đã 3 ngày hả?
Không, em chỉ tạt về báo tin thôi, để cho anh biết rồi em phải đi ngay đây.
Một nghệ sĩ đi diễn lưu động trở về, nói với bạn.
Thật là một chương trình thành công ha. Khi tôi diễn tại hội trường, tiếng vỗ tay của quần chúng vang dội luôn. Ngay cả khi màn trình diễn chưa kết thúc luôn đó.
Anh may mắn đấy. Nhưng tuần sau thì chắc không được như thế đâu.
Ừ. Vì sao vậy?
Đài khí tượng báo trời sẽ trở lạnh và khô hơn. Lúc đó sẽ không có nhiều muỗi như bây giờ đâu.
Thời lượng dành cho chuyên trang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên trang lần sau.